cả việc thiện lẫn việc ác phải chăng? Người già, người trẻ, người lành, kẻ dữ cũng đều được cứu độ chăng? Dễ hiểu nhất là giải thích như thế. Song có phải đây là lời phát ngôn không có ý thức? Vì phân biệt nào là già, trẻ, tốt xấu như một người phân biệt, hay là tự thân người nói không già, không trẻ, không thiện, không ác chăng? Thật ra, lời phát nguyện cứu độ của chính Đức Phật A Di Đà không tuyển chọn già trẻ, lành dữ, mà biểu lộ lòng từ bi của Ngài rất bao dung và thật bình đẳng, không phân biệt. Điều ấy cũng phải hiểu rằng đây là lời khẳng định được cứu độ không phải của riêng ai, ngược lại, không có sự chọn lựa già trẻ. Lành dữ nghĩa là chính ta, dù lúc còn trẻ hay khi đã già, lúc tâm khởi lên việc lành hay khi tâm bị việc ác đốt cháy, tất cả đều được bao dung, không phân biệt, mà mất cả đều được cứu độ. Qua đó, tâm Phật được phô diễn vượt trên tất cả những thứ bậc già, trẻ, thiện, ác thế gian, không giới hạn ở bất cứ nơi nào. Một khi có ai mong cầu cứu độ, tâm Ngài hướng đến để cứu độ tức thì, không có gì khác. Cứu độ người trẻ hay người già đều phải xả bỏ không vững chắc việc này. Không phải người già mới thấm thía bị lụy, mà người trẻ cũng bị phiền não. Nếu cho rằng phải cứu độ người già thì không lẽ người trẻ bị não phiền thiêu đốt sao? Cho nên tất cả người trẻ lẫn người già đều trải qua cuộc đời đau thương. Ai có niềm tin, không luận già hay trẻ cũng được Như Lai với lòng đại bi cứu độ tất cả. Hay nói đúng hơn, trong cuộc sống, mọi thương đau cần được cảm thông và chia sẻ, mọi sầu lụy cần được an ủi và bao dung. Tội ác sâu dày của phàm phu. Nói là người lành, kẻ dữ là xét thực tế tự thân của họ trên cơ sở thiện và ác. Từ tư duy, nói năng cho đến hành động trong sinh hoạt hàng ngày, trong cuộc sống giới hạn này, không ai hoàn toàn tốt, cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu. Có kẻ nhân duyên tiếp xúc với việc lành, được làm những điều tốt đẹp, song lỡ phải tiếp xúc với nhân duyên xấu, hầu như tất cả bị đổ tội cho là tội phạm, nhiều tội lỗi. Đó chẳng qua chỉ là những nhược điểm đau khổ mà thôi. Thực tế, chẳng có ai tốt hoàn toàn, mà cũng không có ai xấu hoàn toàn. Vì nhân duyên tiếp xúc mà có người lại yếu mềm nên như vậy. Vì thế, Như Lai không dành tình thương giới hạn cho riêng ai. Nghe những lời dạy của Phật, chúng ta có thể vui mừng khôn xiết và cảm động đến rơi nước mắt, mà chẳng có cái gì trên đời có thể làm cho cảm động được như thế. Huống hồ, khi được cứu độ, tâm cảnh của chúng ta hiện ra đẹp tuyệt vời. Ngược lại, bị vọng tưởng làm nhiễm ô, tâm tình của chúng ta trở nên bẩn thỉu. Nếu không được cứu độ, tâm ấy như muôn ngàn tấm kính đổi màu, và chúng ta nghĩ rằng không bao giờ được cứu độ. Song bổn nguyện cứu độ chúng sanh, Như Lai không phải cứu độ mỗi một mình ta, mà cứu độ tất cả. Đồng thời cũng nên hiểu rằng nếu là kẻ xấu ác, không phải không được cứu độ, mà Như Lai còn cứu độ tất cả tội chướng sâu dày của những kẻ phàm phu như chúng ta. Khi chúng ta khao khát hướng về Như Lai cầu xin cứu độ, chính vì thế không có giới hạn xấu, tốt. Một khi chúng ta hướng về Đức Như Lai với thân tâm chí thành, sẽ được tiếp dẫn vào thế giới bổ nguyện thênh thang vô cùng. Chỉ cần niềm tin để hướng vọng, quy ngưỡng mà thôi. Lành cũng không cầu, ác cũng không sợ. Nếu có lòng tin vào bổn nguyện thì việc lành kia cũng không cần thiết, mà việc ác nào cũng không sợ hãi. Với thệ nguyện và từ bi của Đức Phật A Di Đà, ai ai cũng được cứu độ, dù là kẻ đầy tội lỗi, dù là người già, người trẻ, một khi họ xưng niệm danh hiệu Phật, hơn nữa hành giả niệm Phật, khi tin vào nguyện lực Phật, khi được vãng sanh, công đức lành đã tích chứa không còn cần thiết, vì trong bổ nguyện của Đức Như Lai chứa đầy công đức rồi, do vậy cũng không sợ hãi đến những việc xấu nữa. Nhờ được cứu độ cho nên trong đó không còn ác nghiệp. Điều thứ nhất, Thánh Điển trang 832 giải thích vô thượng công đức. Công đức niệm Phật còn hơn cả việc thiện, nghĩa là công đức vô thượng của niệm Phật. Khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là xưng tụng công đức và trí tuệ của Như Lai qua ngôn ngữ, xưng tán công đức ấy quảng đại vô biên như biển cả mênh mông. Thần Loan tán dương công đức niệm Phật là công đức bảo hải của chân thật nhất như. Như thế, ai niệm danh hiệu Phật, người ấy có đầy đủ công đức vô thượng bao trùm chung quanh. Không những gieo trồng thêm hạt giống công đức lành, mà còn thực thi một điều vô cùng cần thiết và tất yếu nữa. Bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà cũng không giới hạn cứu độ kẻ ác, nghĩa là công đức vô ngại của Phật không dành riêng cho một ai và không bỏ một vị gì cả. Như Lai cứu độ tất cả chúng sanh không giới hạn một ai, không giới hạn việc gì, ngay cả người bị tội chướng tà ma, Như Lai dùng ánh sáng quang minh chiếu phá đến chỗ tối tăm và xua tan những chướng nạn ấy. Cho nên Ngài Thế Nhân tán dương Đức Phật A Di Đà là tận thập phương vô ngại quang Như Lai. Ánh sáng của Đức Như Lai này chiếu khắp trong cuộc đời ở mười phương thế giới, do vậy không có chướng ngại nào mà không cứu độ được. Với danh hiệu ấy, Như Lai cứu độ tất cả. Khi nghe danh hiệu Phật và được biết không có chướng ngại nơi bổn nguyện lực và biết được cứu độ, có nghĩa là không còn lo ngại đến ác nghiệp nhờ nương tựa vào bổ nguyện của Phật A Di Đà. Đây chính là niềm hoan hỷ vô biên vậy. Nơi tuyệt đối an trụ. Như thế, một khi đã tin vào bổ nguyện, hành giả niệm Phật vượt lên trên mọi lãnh vực luân lý phàm tình như tốt, xấu, mình, người, vân vân, bởi vì thiện và ác chỉ có giá trị trong phạm vi luân lý. Khi ấy, thiện cũng không cầu mà ác cũng không muốn. Ở đây, khai mở một lãnh vực khác của tâm có tính cách tuyệt đối vô ngại. Mà lãnh vực và thế giới này, trí hiểu biết của thế gian không đủ để nhận thức. Bởi vì đây chính là lãnh vực thuộc về trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà. Riêng hành giả niệm Phật, một khi rõ biết trí tuệ và tâm đại từ bi của Như Lai, tâm cảm được không thiện mà cũng không ác, thế thì bất cứ ai, người lành hay kẻ dữ, cũng được bao dung một cách ấm áp trong tâm lượng đại bi của Như Lai. Đó chính là nơi chốn an trụ có tính cách tuyệt đối. Ở đó phá vỡ được cái tâm ngạo mạn khoa trương. Việc lành là đập vỡ tâm tự ti về việc xấu. Mỗi người trong chúng ta được trao cho một cuộc sống như thế, mà trong cuộc đời sống đầy tương quan tương duyên ấy, chúng ta an trú nơi lãnh vực tinh thần thật thanh thản và tấm lòng trải rộng khắp muôn nơi. Con người tuyệt diệu. Có một bà cụ sống trong căn nhà ở bên cái con lạch nhỏ trong một ngôi làng trên núi, huyện Điểu Thu. Bên cạnh đó có một ngôi chùa tên là Chánh Giác ở phố Dụng Lại. Trong chùa có một vị thầy trụ trì. Hàng hàng ngày, bà cụ đến chùa nghe pháp một cách nhiệt tâm. Một hôm, bà muốn đến chùa hỏi thầy, nếu Như Lai có cứu độ, tại sao cho đến bây giờ bà vẫn chưa được cứu độ? Vì vẫn còn nhiều phiền não. Đến chùa chánh giác, bà gặp thầy và thưa, còn mong Đức Như Lai từ bi, làm sao cứu độ cho người đời không còn khổ nữa, và làm sao cho họ được an tâm. Và tự chỉ vào mình và than vãn khổ cực. Thầy bảo, bà ở nhà sống có tốt không? Với con cháu bà có khó chịu không? Nếu bà khó chịu thì chẳng ai muốn nói chuyện với bà. Dù gì đi nữa, điều trước tiên với những người thân, bà phải thân thiết trước. Cho dù có việc gì tệ hại đi nữa cũng bỏ qua. Lời nói của thầy như nước rót vào tim bà. Vâng, như thế sao? Đối với người thân, dù tệ đến thế nào đi nữa cũng chẳng có gì. Ồ, thật tuyệt diệu. Con có một người thân dạy khờ chơi sumo, và con cũng rất ngu ngơ giúp cho hắn như thế. Đoạn nước mắt bà chảy dài và cảm tạ thầy vì đã trút hết bầu tâm sự u uẩn. Thầy nói, bà ơi, đã bao lần hạnh phúc được gói lại và được thấm nhuần. Nói xong, thầy cất tiếng niệm Phật và truyền đạt niềm hoan hỷ này. Điều tệ cho mấy đi nữa cũng chẳng quan tâm, không đề cập đến. Bà cảm ơn và nói rằng, việc ác không cần để ý tới. Theo lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, chỉ nên phòng ngừa việc ác. Như thế sẽ được cứu độ một cách vô ngại tuyệt vời. Con đường vãng sanh cực lạc. Con đường tắt là con đường vãng sanh không cần phải hỏi nữa. Qua khỏi 10 địa phương, mục đích của chúng tôi là tìm đến nơi nào đó được ra khỏi sự nguy hiểm của cuộc sống, tìm hỏi con đường vãng sanh cực lạc. Đó chỉ là công việc duy nhất. Thế nhưng vị thân loan này, ngoài việc niệm Phật để vãng sanh, còn biết con đường nào khác chăng? Hoặc giả, hãy dạy cho ta biết việc nào liên hệ đặc biệt đến vãng sanh chăng? Tôi muốn biết rõ về chân tướng của việc ấy. Đó là vấn đề ưu tư to lớn. Nếu muốn nghe, hãy đến Nam Đô và Bắc Lãnh để nghiên cứu về giáo nghĩa và con đường khác ngoài việc niệm Phật. Hơn thế nữa, ở đó đang có nhiều học tăng, có thể gặp họ hoặc tìm họ để hỏi cho rõ ràng về chỗ cư ưu yếu của việc vãng sanh. Điều thứ hai, Thánh Điển trang 832. Xuyên qua cuộc sống. Bắt đầu bằng những ngôn từ và hình ảnh thật mênh mông như thế ở tháng gì sao, thuộc điều thứ hai của pháp ngữ. Đầu tiên, chúng ta có thể cảm giác rằng những môn đệ của Ngài phải trải qua cuộc lữ hành nguy hiểm không biết bao nhiêu ngày đi và về hàng trăm cây số từ Bắc Kanto đến Kinh Đô để tìm đến. Thật ra, họ chẳng phải là những người tìm hiểu con đường vãng sanh cực lạc, mà là những người cầu đạo trong cuộc sống này. Họ đắm chìm vào nghi vấn và tìm hướng chân thật để thoát ra, dù đánh bóng bên ngoài dưới hình thức nào đi nữa, trong tự tâm của họ cũng không khỏi bức xúc, khó chịu khi tiếp nhận lời dạy của thân loan. Ở vào tuổi hơn 80, có một sự văn tự chân thật nào đó để người nói và kẻ nghe thông đạt nhau là điều đáng ghi nhớ trong tâm. Trải qua hơn 10 địa phương, nghĩa là họ sống ở phía Bắc Kanto. Con đường đến Kinh Đô đi qua 10 địa phương ở biển phía đông Nhật Bản như Trường Lục, Hạ Tổng, Vũ Tạng, Tư Mô, Ý Đậu, Tuấn Hà, Viễn Giang, Tam Hà, Mao Trương Mỹ Nồng, Cận Giang, Sơn Thành. Những con đường khác cũng gần 200 cây số phải xuyên qua như vậy. Thời gian lên kinh đô nhanh nhất cũng phải 20 ngày, phải dầm mưa dãi nắng bệnh tật, nếu không nhờ phép lạ không thể vượt qua được. Bao nhiêu khó khăn trên chuyến hành trình dài như thế, ngày nay chúng ta khó mà tưởng tượng nổi. Có khi bị trộm cướp hoành hành, có khi bị thiếu thốn lương thực, vất vả mệt nhọc, thiếu thốn nước non, bệnh tật truyền nhiễm, bệnh phong thổ vân vân, toàn là những việc nguy hiểm của một cuộc lữ. Trên chuyến hành trình đầy gian lao ấy, không biết bao nhiêu người đã bỏ thay lại, là điều hiển nhiên thôi, chẳng phải mới lạ gì. Chẳng bao lâu đến kinh đô, thánh nhân cảm thấy hoài nghi về vãng sanh. Ở đây có thể lấy ví dụ trường hợp của Giác Tín, nước Hà Giả, huyện Hịch Mộc cho rằng thân mệnh đời sống là điều đáng quý, là sự